Thôi bây giờ có gì thì con hỏi. Con hỏi thầy, thầy về. Thầy về để ngồi trong vi tính rồi gì nữa. Biết sáng đạo đức, nhất là đạo đức gia đình. Thầy dạy cho gia đình cái con hạnh phúc. Thầy xin phép tập đạo đức gia đình tập 1 với tập đạo đức liên tham 2 tập là xin phép nhà thứ 7 tôn giáo. Đã được nghe đâu ngoài Hà Nội đã in được 1.500 quyển rồi. Mai mốt tôi xin tái bản sẽ in vào thành phố để rồi đại thử cho mấy con nói rất bệnh viện. Thỉnh thoảng mấy con dẫn ra mấy con về. Khi nào mà để thầy sẽ thông báo sau khi mà cái lớp học xong rồi, không thông báo cho mấy con biết một tháng có mấy ngày để học. Trong những cái ngày thứ nhật ngày nào đó trong một tháng nó có mấy ngày, ngày đó sẽ thầy đến và thầy viết tiếp vậy. Trong một ví dụ như trong tuần lễ chọn ngày chủ nhật đi, hoặc là ngày thứ năm hoặc ngày nào đó thì thông báo cho mấy con biết hết rồi. Thì trong cái ngày đó thì mấy con sẽ về được. Thôi mấy thứ mấy con coi lòng thầy sẽ xin nhận. Cảm ơn mấy con lo cho chúng ở đây. Nhưng mấy con ráng khi gặp thầy thì ráng tu tập. Khi mà thầy mở một cái lớp học thì thông báo cho biết ngày giờ đó, thì mấy con sẽ dành một cái ngày giờ đó, mấy con sẽ về. Thầy ở đây thì cũng nguyện là đem những cái điều kiện hiểu biết để đạo đức nó phục dạy cho bà con ở sớm của ngày tội lớn đó. Bác nông dân và con cháu ở quê này họ cũng chẳng hiểu gì, mà không có tạo được cái lớp học cho họ cũng chẳng hiểu. Coi như là các cụ già bữa sau đó mấy con họ sẽ đến đây, cái bởi vì thầy biết là cái thế hệ của mấy con đó, nó sẽ không có thể nào mà sống hòa hợp với cái tuổi già của cha mẹ mình nữa, từ 80 cho đến 90 là sống cô đơn khổ lắm thôi. Họ không biết giữ được cái âm bất đồng của họ, họ sống họ rất là khổ, họ nhớ cái quá khứ của họ, nhưng mà rồi trong hiện tại thì con cái đi làm hết, cho nên họ sống họ thấy khổ lắm thôi, mà không thể là hòa hợp trong cái giai trò của tuổi trẻ bây giờ, cho nên khổ. Cho nên nhiều khi họ có những cái điều kiện của họ làm cho mình thấy cũng bực mình lắm, cho nên phải xong đó. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái những cái khu an dưỡng cho những người già mà được thầy thì không phải là bắt buộc họ mới còn gửi họ ở luôn đậm đó, họ sẽ đến đó họ trong vòng 5-3 bữa hay tuần lễ họ được học đạo đức, biết cách thức họ sống, họ về họ sống ở trong gia đình, họ biết giữ cái tâm bất động thanh thản. Họ chỉ sẵn sàng đi lớn tuổi rồi họ đâu có làm cái gì đâu đâu, mà chỉ ở coi chừng nhà mấy con mà họ chỉ biết cái tu đó là cũng là thấy một phút. Đó là cách thức của thầy đã nghĩ đến cái hoàn cảnh của gia đình của mấy con, có cha mẹ già, có ông bà lớn tuổi rồi mà những người đó chưa biết cái Phật pháp mà cách thức để giữ cái tâm của mình, thì họ ngồi mà nhớ chuyện này chuyện kia trong cái đời của họ thì họ đã thấy khổ đau vô cùng, vì vậy mà họ rất hỏng mấy con đạo.
Mới đổ nghiệp ra đó mà
mình làm thì người ta làm nhiều người ta không muốn cái gì cả, cái gì cũng 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 không muốn cái gì cả, cái gì cũng
nó cách thức mà tu tập thì phá những cái này còn giữ được cái tâm bất động thì là hòa hợp được cái lấy chất này. Ngày xưa thì quá khổ cho nên bạn tiết kiệm dần dần mình sẽ thành cái thói quen đó đi. Bây giờ thấy mấy con xài tí quá như vậy cho nên mới là bực mình vậy nó không hòa hợp tiếp trong cái giai đoạn của chúng ta thì gì mà không hòa hợp được mà tại vì sống thành cái thói quen của ngày xưa của mình rồi mà bây giờ nó bắt buộc con cái mình cũng phải sống vậy thì nó làm sao sống được trong cái thời đại này.
Cho nên là
nhưng mà khi mà đến là được giữ thì khi đó bởi vì cuốn sách của thầy viết ra thì nó không đủ thuyết phục đâu. Nhưng mà khi đến là thầy được cái từ trường của thầy nó sẽ thuyết phục mấy cụ được rồi. Thầy khép là thầy chỉ nói với mấy cụ sẽ khép mình không thu hút gì cả, cởi mở lắm. Khi nào mà những cái khu an dưỡng cho những người già được rồi thì các cụ sẽ mấy con sẽ cho lên đây ở trong một bữa hoặc là mấy con đưa lên để nghe ngủ tiếng hát thôi. Thì sau đó lần lượt rồi các cụ để tôi xin ở được năm ba ngày tuần lễ. Từ năm ba ngày tuần lễ thì hướng dẫn cho các cụ cách thức tu để giữ gìn cái tâm của mình, để giữ cái niềm vui ở trong đó. Mà khi mà tìm được cái niềm vui rồi mới còn khỏi thì các bạn không có rầy phiền người ta. Các bạn xả đi những cái thầy hiểu biết cái niềm thầy hiểu biết cái niềm khi mà có cha mẹ già rồi đó là cái nỗi khổ cũng không thể họ những người già lắm cái hoàn hợp với cái lối sống của mấy con được không chị. Ai cũng biết công ơn của cha mẹ nhưng mà nó không hòa hợp được thì thấy nó bực mình, mà mẹ mình cũng khổ chứ không phải là riêng của mình, nó cả khổ đó. Cho nên thầy chỉ có Phật pháp mới quá gì hết để đem lại hạnh phúc cho gia đình của mấy con. Mà thầy là cái người đã nghĩ đến cái vấn đề này, nghĩ đến cái vấn đề này, nó tạo một cái cơ sở để có những cái nhà cho các cụ ở. Chứ bây giờ ví dụ các cụ về đây ở một cái nhà như vậy, các cụ riêng như vậy khó lắm mấy con, chứ không phải dễ mấy cụ sống như vậy khó lắm như vậy. Nhưng mà khi mình sống quen rồi sống được trong cái thằng đó như các cụ mấy cô này bây giờ về đây tập quen rồi, sau này mấy cụ bây giờ sống ở trong gia đình mấy cụ cũng thấy cởi mở lắm, chứ đâu có mấy cụ đâu gắt gỏng với mấy con cháu mình đâu. Đó mình biết cả năm ấy rồi mà đâu có gắt gỏng. Do đó thì mấy con sẽ đến đây mấy con học tập rồi lần lượt những cái tâm mà gắt gỏng của mấy con sẽ thả bỏ do cái sự hướng dẫn tập luyện của thầy. Mình làm cho cái tuổi trẻ đến cái tuổi già nó sẽ hòa hợp, nó có cái hướng đi. Thầy cũng chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con có gì không. À bây giờ thì rất dễ mấy con, đất nước của chúng ta hiện giờ đó, cái người dân Việt của chúng ta mà có cái giấy chứng minh, cái giấy chứng minh của đất nước thì mấy con đi ở chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà có điều kiện mà mấy con đến đây, như bây giờ mấy con đến đây thì thầy đưa cho mấy con cái tờ giấy để mấy con ghi tên tuổi của mình ở đâu rồi, thì đưa cho cái ban quản lý cái ấp họ biết được cái địa chỉ của mình, coi như mình báo cáo cho họ biết là tôi cũng người ở Hà Nội đến đây hoặc là ở Huế đến đây vậy đủ rồi, phải cần người Việt mình mà đâu có gì tí. Luật của Phật, luật của nhà nước nó hoàn toàn là tự do mà. Chứ đâu có cái gì mà bắt ép mình phải xin giấy tạm vắng, tạm trú này kia. Như hồi xưa thì nó khó mà đi phải xin giấy tạm vắng tại địa phương mình. Còn ở đó mình khỏi, mình có đi, không có nói gì hết. Mình tới cái chỗ này thì mình đăng ký. Mình đăng ký ngay, mình báo cáo ngay, mình ở đây 3 bữa, hay là 5 bữa, là tuần lễ. Thì mình bảo, còn mình ở lâu á thì mình đăng ký dài hạn, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mình đăng ký. Thì trong khi đó người ta sẽ cấp cho mình một cái thẻ để mình ở cái thời gian đó, coi như tạm trú ở đó, coi như mình phải đăng ký thì cái không có gì đó. Mình là người tốt.
Nhưng mà lâu thì
mở lâu 1 năm cũng được. Người công dân Việt Nam là bất cứ ở chỗ nào chỉ có mình đăng ký cho chính quyền địa phương biết tôi là người ở Hà Nội đến đây, tôi cũng ở đây 1 năm tu học có lý do đàng hoàng. À tôi lý lịch tôi chỗ ở tôi có đàng hoàng, tôi là người tốt gì chứ không phải là tôi trộm cắp cướp gì của ai mà tôi đến đây tôi trốn. Mình đăng ký là có.
Dạ,
À, muốn ở suốt đời cũng được. Người ta cho mình cái thẻ mà. Con ở suốt đời người ta cho cái thẻ. Không cần nhập cái hộ khẩu này, nhưng mà người ta cho suốt đời mấy con sẽ ở đây suốt đời. Coi như là thường trú ở đây luôn. Bởi vì con người Việt Nam của mình muốn ở chỗ nào cũng phải được thường trú hết chứ đâu có phải bắt buộc mình phải vô. Chỉ cần mà con đăng ký thôi, đăng ký vàng người ta sẽ cho phép con đăng ký vàng.
Con vọng là con xin hỏi thầy, con cũng biết là con rất là vô minh, nhưng mà tôi vẫn phải giảm cho thầy. Con ví dụ như là con nhìn như là năm 2004 hay thứ hai thì con cũng không được ngồi cho mình thay vì những cái nào đấy. Thì con thì sau này con cũng có người thì con ra đấy bây giờ thì mình của anh con nó khác ở cái chỗ khác, nhưng mà con đấy thì là cái người nhỏ nó cũng được như kiểu trung tâm hoặc là mình lấy và mình tiếp khác cho cái chức nghiệp của mình và mình thân đấy thì là con ra một là cái một nhỏ nó vẫn sống, thế nên là con cũng như là con cũng
cho nên cái phần tưởng thức á, thường thường là người ta tưởng cái linh hồn, cái sự thật nó cái tưởng thức, cái giấc mộng của mấy con thấy giấc mộng, mấy con tưởng linh hồn của mình biết với những người chết, những người này đi biết gì, cái tưởng thức nó hoạt động, nó phù cái hình ảnh của những người chết, nó bối cảnh rồi tổ chức cuộc, chi bào của mấy con tâm linh, cha mình chết diễn là thấy, hay là ông bà mình chết diễn là thấy trong cái giấc mộng mình trong cái sống, đó là cái tưởng thức của chúng ta nó biến hiện ra cái hình ảnh đó. Nó làm ra cái cảnh giới đó chứ không phải là ông bà của mình chết thì hồn về gặp mình, mà có khi báo mộng nữa. Ví dụ ông bà báo mộng, có nhiều người báo mộng nói ngày mai này con không có được đi, nhà đi sẽ bị tai nạn á, thì cái người đó không dám đi, mà đi thì thật ra thì nó xảy ra tai nạn như xe tai nạn giao thông hay hoặc là nó đúng chứ nó phải làm gì. Như vậy cho nên người ta nói chắc có lẽ là ông bà mình linh nghiệm cho nên mình báo mộng, chứ thì bạn không phải linh nghiệm, mà chính cái tưởng của mình, cái tưởng của mình giao cảm được cái tai nạn, nó không biết làm sao mà lại nó báo động cho mình. Thứ nhất nó báo động cho mình là hồi hộp tim, khi mình hồi hộp như bữa nay mình thấy dông mà cái tai nạn nó xảy ra mình hồi hộp, hoặc là nó giật miếng mắt, hết con có nghe miếng mắt giật, có nhiều người cũng tin miếng mắt giật nên biết là có ai mà nó dỗ không đấy. Hoặc là có cái chuyện gì đây mà mình cứ bán tin nó nghi vậy thôi chứ mình chưa, nhưng mà cái chuyện nó xảy ra rồi mình cái chuyện này mí mắt này giật đúng, có người mà đấm dỗ thì chắc đúng rồi, tại vì nó giật mắt thì con đấm dỗ, còn giật mắt này cái chuyện mình xảy ra rồi, vừa rồi bạn đã chửi mình tan nát, nên giật mắt nó báo bạn chửi mình cũng biết, đó là nó có cái sự báo động, là cái tưởng con nó giao cảm được vì tương lai cái thời gian sắp tới nó xảy ra, nó báo động cho con qua cái thân của con, thì nó qua cái giấc mộng của con cũng đều qua cái tưởng hết, cho nên cái người chết người ta nghĩ tưởng để lên nhòm. Khi mà mình nghe cái người này nói vậy đó thì mình cứ nghĩ là ở trong đó khổ mà người kia cũng rồi, không phải là sao, cái từ trường của cái người chết nó vẫn còn, cái người kia nó dùng cái tưởng nó bắt gặp cái từ trường đó, nó nói lại như những người mình đang rằng có nói lại cái rất đúng, để nó nhập nó mà nhập cái tưởng của nó nhập đúng cái bộ ý thức nó thì nó nói tâm lý, còn nó nhập đúng cái tưởng của nó thì nó bắt gặp được những cái từ trường của những người thân của mình. Cái nhà con như thế nào, cái lưu nước như thế nào, cái bếp như thế nào, cái cửa như thế nào, nó nói là cái tức là cái tưởng của nó giao cảm, nó chỗ nào nó cũng biết hết, đó là cái tưởng. Cho nên mấy cái người mà gọi là lên đầm nhập tốt mà nó nhập đúng á thì nó cái tưởng nó nhập đúng á, thì còn mấy người mà nhập không được á thì nó dùng tâm lý mà nó nói cho nên nó chặt. Cho nên những cái này nó người ta lầm tưởng từ xưa đến giờ, người ta lầm cho nó là cái linh hồn, cái tưởng của chúng ta là. Cho nên tất cả những cái này khi mà chết rồi, quý vị lục quý lục của nhân quả, chết đây bên kia chứ không có còn chờ 49 ngày để cầu siêu khổ an gì đâu. Mà người ta tưởng là cái linh hồn nó còn, cho nên người ta mới cầu siêu cầu an là từng mãi ngày, rồi 21 ngày, rồi 49 ngày, rồi một rồi giáp năm, rồi 3 năm mãn tan, nó là cách thức đại thừa, kinh sách đại thừa chia ra để nó làm cho dơ vớt cái tình thương của mình khi mình mất người thân. Cách thức của tôi nó nói là như vậy, nhưng mà sự thật ra không phải là cái điều trường đó, cầu siêu cầu an cái linh hồn nó chết rồi thì nó theo cái nghiệp nó tương ứng, chứ không phải cái linh hồn bản thân. Tất cả cái thức, cái tưởng quẩn, cái ý thức của chúng ta nó đều tiêu diệt hết hoàn toàn. Tâm thân chúng ta có năm quẩn thì nó tiêu diệt, nó không còn cái gì nữa, nó chỉ còn cái từ trường. Như bây giờ mà các con ngồi đây ấy, mà các con nói chuyện, cái hình ảnh của các con nó lưu lại trong cái không gian này, nó không phải lưu lại ở chỗ này đâu, mà nó lưu lại khắp cùng ở trong cái hành tinh của chúng ta, chỗ nào cũng có. Cho nên ví dụ như Đức Phật, cái hình ảnh của Đức Phật ở bên Ấn Độ, ở bên nước Ấn Độ, ngài xuất gia, ngài tu hành như thế nào, những cái hình ảnh nó bây giờ nó còn nguyên, mà ở đất nước Việt Nam chúng ta vẫn thấy được. Chứ không phải ở nước qua bên bên Ấn Độ mới thấy được hình ảnh nó của Phật ở đó, mà nó ở đây. Cho nên một người mà tu có tâm minh rồi thì người ta dùng cái kiến nhãn minh, người ta thấy được cái hình ảnh của Đức Phật, cái hình ảnh thật của Đức Phật hồi còn một cái người thái tử, những quốc gia như thế nào nó đều lưu lại những cái hình ảnh. Cũng như bây giờ mấy con ngồi đây, mà nếu mà ngày mai ngày mốt một tháng sau cái hình ảnh này mấy con đến mấy con này không thấy, nhưng mà có một cái máy ảnh người ta sẽ chụp lại cái thời quá khứ trong cách một tháng hai tháng, mấy con ngồi đây cái này chụp lại lấy hình ảnh không ra, mọi cái gương mặt của mấy con đều hoàn toàn người ta lấy lại hình ảnh, rồi cái lời nói của mấy con người ta thu lại nó không sai, mấy con hỏi thầy gì thầy nói gì đều là mấy con y chang, nó không mất ở chỗ nào. Đó là cái từ trường một cách thức, chứ không phải là cái linh hồn mà chúng ta nó lưu trữ. Cho nên mấy con bị lầm thì tất cả những cái điều mà con trình đều hoàn toàn mấy con với cái ý thức của mấy con sẽ thay đổi, ráng tu tạm rồi sau này rồi mấy con chịu. Thế còn thầy giải thích thì mấy con cũng không hiểu nổi, nhưng mà thầy nói cái từ trường mấy con thấy bây giờ đây là cái cục 500 cái gì, ở đây là cái cục sắt gì mà nó có cái sức hút, phải không? Cái sức hút của 500 đó là cái từ trường đó, sức hút. Cho nên cái lực, cái nghiệp lực của mấy con chết, mấy con làm những điều ác đó, nó trở thành cái nghiệp lực, người ta nói nghiệp lực nó hút, nó tương ứng với ai, nó hút cũng như 500 nó hút, cái từ trường nó hút, cái lực hút đó, phải còn hiểu không? Cho nên nó phóng xuất những hình ảnh, nó phóng xuất những cái hành động thiện ác của nó luôn luôn nó giữ cái này, tương ứng là nó đi tới đâu, nó không có mất. Cho nên những cái này là khi tu xong rồi người ta thấy rồi đó, đúng là từ xưa đến giờ người ta đã hiểu không hiểu, cho nên người ta mới có cái thiết linh hồn, có mới có cái thiết thế giới siêu hình, mới có thần thánh tiên Phật, mới có trời, mới có ông thần ông thánh này ông thánh kia, thì là không có chết rồi, đều là siêu tham, đều là tiếp tục tái sinh làm xuất vật, làm con người hoặc là làm loài động vật, nó không còn. Vì nhân quả nó chi phối liền tức khắc để cho mình thọ một quả thôi, chứ nó không để cho mình đứng yên một chỗ mà 5-10 ngày hoặc là 49 ngày hoặc là 2 năm 3 năm đâu, nó không có bao giờ cái chuyện đó. Nhân quả nó liên tục, con thấy nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Bữa nay con về chứ ngày mai thân con nó thay đổi, nó thay đổi từng chút từng chút, chứ đâu phải là cho đến khi 5 năm 10 năm sau mình mới hay là mình già tóc mình bạc. Còn bây giờ nó thay đổi từng chút, mấy con biết nó đang thay đổi, nó từng sát na từng giây từng phút nó đang thay đổi, thân của chúng ta nó thay đổi từng chút từng chút. Cho nên vì vậy đó mà phải tu tập những cái điều mà con hỏi từ lần lượt rồi, có dịp gặp các thầy, có dịp để giải thích lần lượt. Nó là cái thế giới mà từ lâu ví dụ chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn của từ tổ tiên ông bà, nhiều tôn giáo đã tìm cho chúng ta vào cái tư tưởng về thế giới khi là về linh hồn. Cho nên không phải một phút một giây mà nói, thầy nói tưởng thì tôi mấy con cũng không có hình dung được, nó khó lắm. Để rồi bình thường mấy con sẽ tá bệnh khó lắm. Có gì không? Còn chứ không? Nó từ trường bằng cái bởi vì cái từ trường nó đâu có hết mà. Cái cục thanh trăng nó hút cái cục đó, nó hoài, nó còn hoài đó. Còn hiểu không? Nó tư hơn chứ nó cũng còn hút hoài. Nó đâu có phải là nó hết, nó mất đâu. Cho nên tại sao Đức Phật đã chết mất vào Niết Bàn rồi mà cái từ trường còn xuất gia nó cũng vậy còn hoài đó. Thì lẽ ra nó đã vào Niết Bàn cũng mất luôn hết rồi, bây giờ mình làm sao tìm, phải không? Cái này nó còn hoài, nó không mất. Cái hình ảnh cái này kia nó còn hoài. Nói cái từ trường thì nó không bao giờ bị cái thích hút. Từ ra cái 500 này nó hết hút mà giờ cái hút nó còn hoài à. Bởi vì con thấy người ta tham sân si là nó hút quá trời rồi, cái lực nó hút quá rồi. Còn ai cũng tham sân si thì nó không hút chứ ta. Nói chung là mẹ nó hút hoài nó làm sao nó mất được. Mà cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa nó còn tham sân si thì nó vẫn còn với cái lực hút này chứ, nó làm sao mất được. Nó hút mà Đức Phật là đã nhập Niết Bàn rồi, đã không còn tái sanh luôn rồi. Nhưng mà từ trường hồi mà Đức Phật đi tu thì chưa hết tham sân si mà, thì cái hình ảnh nó mới còn. Cho nên bây giờ mới thấy ông Phật thật chứ, chứ còn cỡ mà nó đi mất hết là giờ biết ông Phật làm sao đây. Cứ nhìn ba cái tượng nó mập như thế này thôi, trời đất ơi, coi gì mập quá trời đấy. Tu hành mà sao mập quá vậy? Nó sai chứ, người ta tưởng tượng thôi. Rồi ông Phật ông cạo tóc chứ, ông dạy ông trò tạo đầu mà ông lại để tóc quăng quay như thế này, trời đất ơi, Phật khác mà đệ tử khác như vậy lên thành cái đệ tử sao đâu. Cạo bỏ râu tóc, đám áo tạc ra, ông Phật đã dạy gì rồi. Mà mình là thầy của các vị tỳ kheo rồi mà bây giờ mình không cạo tóc mà bảo nó cạo tóc nó chịu à? Phật để tóc thì tôi cũng phải để tóc chứ sao, rồi Phật bảo tôi cạo tóc. Không ạ. Cho nên có một câu chuyện là Đức Phật ngồi ở trong một cái khu rừng tu với chúng tỳ kheo trong đó, thì trong cái mùa an cư kiết hạ thì cư sĩ họ mang cơm đến nơi họ phát cho từng vị cư sĩ chứ không phải là còn đi trên, bởi vì mùa an cư là quý thầy ông ti đi nữa. Và do đó thì khi mà nghe tiếng đi sạc nạc đó, thì Đức Phật đang trùng cái y chính cái đầu của mình, nghe tiếng đi sạc nạc mới dỡ cái y ra, mới đưa cái bát để cho người ta chết đồ ăn vô, cư sĩ chết đồ ăn. Thì cái người cư sĩ nói, à đây là Gautama. Gautama tức là Đức Phật. Do đó là cái đầu trọc, mới thấy cái đầu trọc của ông là đi Gautama. Rõ ràng cái bài kinh nó nói Đức Phật cái đầu trọc chứ đâu có đầu quăng queo như vậy đâu. Bây giờ ông Phật lại đầu quăng queo thì sai mất rồi. Cho nên nó những cái sai mà bây giờ chúng ta cứ chấp nhận cái sai từ cái hình ảnh của Đức Phật đã sai mà bây giờ không có làm sao sửa lại. Rồi bây giờ có ở trong cái thư viện của Anh Quốc á, nó có đưa ra cái hình mà nó bảo rằng đó là ông Phú Long Na đã vẽ hồi Đức Phật còn đang tu, thì là một vị Bà La Môn đeo một chiếc nhẫn đeo một chiếc khâu ở tay và trên đầu rồi râu ria rồi. Thì thật ra thì Đức Phật nó cạo bỏ râu tóc mà sao lại ông Phật không cạo bỏ râu tóc mà là còn đeo như một cái khâu nữa, thì như thế này sai pháp Phật rồi. Thì như vậy cái hình này đâu phải hình Phật, người ta thấy cái hình dáng đó người ta biết rồi, phạm giới luật rồi, nó đúng là đạo Phật giả. Thì ông Phật là cái người gương hạnh, mình đã dạng cái đó mình phải làm trước cái đó chứ. Cũng như thầy thì dạng với con sống trong thế giới không ăn khi thời, mà thầy ăn khi thời bảo với con ăn bữa được sao, không phải không? Thầy biết làm gương chứ. Do đó mà biết là những cái hình ảnh này đều là giả thôi. Cũng nói là ở trong cái thư viện tàng của Anh Quốc đã để lại những cái hình ảnh này quá xưa, thì thật ra thì cũng là cái bịa của người ta thôi chứ. Đúng. Nhưng lực Phật còn, kinh sách Phật còn, lời dạng Phật còn đó, mà dám bịa ra cái hình ảnh là hình ảnh Đức Phật, làm cho người ta cũng in ra cái hình ảnh mọi người đem về thờ, người ta tưởng nó là bởi vì một vĩ nhân, một ân nhân của nhân loại là sao người ta không tin chứ không? Người ta nghe nói hình ảnh thật của Phật là người ta quý trọng vô cùng rồi. Mà hiểu về một mình thầy làm sao mà thầy thu lại cái hình của Đức Phật thật mà thầy nói được một mình? Chứ bây giờ thầy có chừng 5-10 người mà tu chứng quả A La Hán rồi coi, thầy thấy vậy, con tu chứng rồi con cũng thấy vậy, mọi người tu chứng cũng thấy vậy. Chúng ta sẽ nhẹ lại cái hình của Đức Phật này chứ, tân nhân của chúng ta mà làm gì mà chúng ta để quên cái hình ảnh này được, mà hình ảnh nó còn lưu lại chứ đâu phải mất đâu. Coi thử coi hình ảnh nó như thế nào thì mấy con thấy. Bây giờ thầy chỉ mong mấy con tu cái cùng nhau mình vẽ ra cái hình ảnh đi, rồi bắt đầu chúng ta mới thật sự thấy đây là cái hình ảnh qua cái từ trường. Gắng, cố gắng nhé.
Rồi
thầy cũng cho sách nữa. Nếu con đọc, đọc rồi nếu con còn học thì dạy. Cũng là cái duyên. Nếu mà không có cô ấy thì mấy con chắc không biết thầy đâu. Nhờ cô. Tuy nhiên thầy nó ở đâu biết. Nhờ duyên được để gặp nhau. Lần lượt rồi để xem thầy gặp nhau đấy. Bởi vì Phật Pháp cứ dựng lại để đem lại ích. Thì rốt cuộc là mọi người sẽ gặp nhau ở trên cái điểm tự tin. Điểm đạo đức. Chúng ta mới có thể nhận ra. Bây giờ thì nó cứ lôi ra luôn rồi, nó không chịu. Đó vậy đó. Mình cứ nhắc cái thang phương pháp tác ý là phương pháp làm cho nó rời ra. Nó không có được bắn. Cứ bền chí, bền chí. Cũng như cái thọ của mình, cái đau trên thân của mình. Coi vậy chứ bền chí mình vẫn có thể đuổi nó được. Chứ còn một lần tác ý, hai lần chưa được. Phải bền chí. Cái gì thì kiên trì bền chí là cái phương pháp của Phật. Làm về chỉ là một cái tập luyện sẽ đạt được cái mình chịu đó. Với đó là tùy theo cái đặc tính của con. Bây giờ ví dụ như một cái câu gì đó con sẽ hỏi riêng về phần thầy. Ví dụ dạy chung đó, thì mọi người nghe chung đó, thì người ta áp dụng nó sạch riêng của con đó. Hôm nay con hỏi riêng thầy, bây giờ con cái cảm thấy đó, con có cái cảm thấy. Còn những người đó không có cảm thấy, thầy nói người ta nghe rồi cái tình gì là tất nhiên không đúng cái đặc trưng. Còn cái chung chung á là thầy sẽ dạy con là tâm bất động thanh thản là vô sự thôi. Còn riêng á thì phải nhớ mạnh ngay cái chỗ cá nhân riêng mình thì khi mà hỏi đi thầy sẽ dạy trạng thái đó nha. Cụ thể thực tế là dạy cái đặc tướng mà trời ơi nó nhiều lắm.
Con ở chỗ mà cái bên mục tiêu tôi con cũng đã cố là chuyện nhớ thân này con cũng trước đây là con muốn để quá cái bên cái năng lực bảo vệ con thấy là con phải để con thấy mà
là được không
để nó cũng là như vậy là con muốn là không có con muốn được thì con sẽ tiếp tục con
được cứ tập lên khi nào đó thì cũng làm được. Có gì cứ báo thầy, thầy ở gần đấy mà. Có gì đâu mà sợ. Có gì ráng đi vô trong đấy thì hỏi thầy. Biểu hiện mà có cái xa lắm đâu. Vì ba bốn.
Bây giờ
sau khi
con
sẽ nhiếp tâm thả tâm theo cái pháp bây giờ. Không cần theo bốn cái đó mình tu nó đã nhiều nhuyễn. Bây giờ mình qua cái giai đoạn thả tâm này thôi. Khi họ bắt con trai mình cứ giữ cho cái thả tâm này thôi. Mình không có tu thêm bốn cái pháp kia. Từ ra khi nào có một trạng thì mình cũng sử dụng pháp thì vô thôi. Không thì mình sẽ mang được, mình cứ ăn pháp thì thả tâm. Cho nên càng tu mình đi tới cái đâu mà cứ dập chân hoài, cái chỗ tu hoài, cái mấy pháp đó hoài, vậy biết chừng nào tới. Pháp của Phật 37 phần trời đạo, tức 37 pháp tu. Cho nên mình tu một thời gian, những cái pháp này mình thuần rồi thì mình tiến tới một thời gian. Thầy dạy chúng con cứ tiến dần tới những cái pháp mới thôi mà, không có cái pháp cũ. Thầy thấy được cái chỗ này rồi thì dẫn dắt con tới những cái pháp mới thôi. Để rồi mấy con thực hiện cho đến khi mà thả thân được. Thôi bây giờ còn gì nữa ông Trâm thầy về. Mấy con ráng có duyên. À, bây giờ mấy con còn về thành phố nữa. Phải không? Về hả con? Nói là về ngày này nữa rồi. Về tốt rồi, sáng tạo. Ở đây có nhà đủ không con? Có nhà. Mỗi đứa phải tập ở riêng một cái nhà. Không có được ở chung. Sống chung một mình. Nếu mà sợ ma thì ngồi đó mà gần mình lên. Không có ma gì đâu mình sợ. rồi mấy con kia hết chợ ma ở đây, mọi người nhà gần đây ma cỏ đâu mà chợ. Rồi chừng nào mấy con sắp về thầy chứ đưa vào trong đó thăm tu viện. Hay khi nào mấy con sắp về, cũng như mai mấy con về đó, nay trưa mấy con vô thầy sẽ dẫn thăm hết cái tu viện. À, mấy con sẽ biết tu viện chứ, sẽ biết tu viện. Mấy con sẽ vô trong cái khu vực trong đó, mênh mông chứ đâu phải như thế này. Thăm tu viện cho biết tu viện. 150 mấy cái thất chứ đâu có ít đâu, 150 mấy cái nhà nhỏ nhỏ như thế này chứ đâu. À con cứ muốn vào thì vô nó thầy sẽ hướng dẫn cho anh vô nó. Được không anh? Được rồi. Ngày cô vô
cho
thầy. Được rồi, ngày mai có đi con thì mấy con sẽ đi hết cho đúng thăm ngày mai rồi thầy hướng dẫn cho thăm. Thăm rồi mấy con muốn về ngày nào nó thì ở đây mấy con về được. Thăm cho biết cái tu viện, vô đây mà không biết cái tu viện là sao. Mấy con thấy ở đây nhà cửa không giống ai hết thì đó là nó có khác rồi đó theo. Nhưng mà vô tu viện nó còn một cái khu rừng ở đó nữa. À rồi rồi mấy con sẽ ở đi ngự thật ở đây. À, không biết là ở ngoài này có phòng không con? Ừ. Có đủ không con? Đủ không con? À, mình sẽ ở cái nhà này cũng được. Mấy cái nhà chưa hết rồi, chỉ có mấy cái nhà đựng đồ thôi phải không? Mai mốt có những đồ đó mình đưa qua nhà con ha, thì nó sẽ có mấy cái nhà đó. Còn bây giờ mình ở nhà này cũng được, nếu mà không có thì mình đưa giường vô đây con, cái giường chết rồi đó, đưa vô đây con. À, có hay không? Mình sắp chết cho con có mấy cái giường, mấy con sẽ nghỉ ở đây được. Ở đây cũng bẩn, khi nào mà có đầy đủ rồi. Chắc cái kiểu này phải mua đất bữa nay cất thêm. Bây giờ ấy chứ người ta này chắc đông lắm đó. Ở đây nó sẽ làm thành cái làng của thủy đi chứ. À mới đầu thì con sẽ tu tập theo cái gì có mắt quan trai đấy không, bốn cái pháp mà đi tinh hành tỉnh niệm tỉnh giác, rồi tu định vô lậu, quán xét đơn duy suy nghĩ, hoặc là mình tập kinh sách đó là để mình triển khai cái tri kiến của mình. Định vô lậu rồi định niệm hơi thở, mình tập cho nó quen dần cái niệm hơi thở, rồi định thân hành niệm, mình đi theo cái pháp thân hành niệm này. Đó là mấy cái pháp mà con tập để tu tập ở trong kiến niệm tính hoặc là tu bỏ bắt con trai hãy tu tập mấy cái đó căn bản của mấy con mới vào tu, mình tập cho nó quen cái pháp đó. Thì sau khi mình tỏ tâm có những cái chướng ngại nào đó thì mình áp dụng vào cái pháp mình đã tu ở trên bát quan trai đó, mình phá những cái chướng ngại đó. Chứ còn mình không biết, mình vô mình tu cả tâm rồi thì mình tới chừng gặp cái chướng ngại mình không biết lấy cái pháp nào mình phá nó đi thì coi như là mình chưa có qua một cái lớp cơ bản. Mình có lớp cơ bản mình cho khi mình đến cao thì mình gặp nó cái chướng ngại nào đó mình biết mình dùng cái pháp đó mình phá. Phá cái đem lại cái sự bất động của tâm mình phá. Nó cho mình phải tu ở trong bát quan trai. À, mấy chị em mà đã tu họ mắt con trai quen rồi đó để hướng dẫn nhau thì cũng có thể tu tập được họ mắt con trai có bốn cái mắt tu. Sau này thì sẽ mở cái khóa họ bắt con trai rồi bắt đầu thì mới vô dạy cho mấy con cách thức đi kinh hành như thế nào, chánh niệm tỉnh giác sao, rồi quán tu lậm như thế nào. Còn bây giờ thì mình chưa có cái lớp, mình chưa có mở thôi, thì con sẽ hỏi chị em người nào mà biết tu đó thì con dạy cho mình tập trước vậy đó, để vừa mở cái khóa tu rồi nó cầm vô. À, chừng đó thầy cho biết cái ngày nào giờ nào đó học tu thì mấy con sẽ lên đó thì có cái giờ thì... Rồi mấy con xá thầy đi.